Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 47. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài
Danh Quyền Tối Cao,
đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 19 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài
Danh Quyền Tối Cao
phần 5. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tớm mọi sự trong mọi loài.
Khía cạnh thứ ba của ngồi trên ngai, đó là đây là đối tượng của sự thờ phượng. Khi vị vua ngồi trên ngai thì là đối tượng của sự cung kính, tôn trọng được bày tỏ ra bởi tất cả thần dân. Thì bây giờ Đức Chúa Con trên ngai, trong sự mặc khải của ba ngôi Đức Chúa Trời, là đối tượng của sự thờ phượng. Chúng ta thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời độc tôn, nhưng trong ba thân vị Đức Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì con đường dẫn đến sự thờ phượng là qua Đức Chúa Con, trong Đức Chúa Con, cho Đức Chúa Con. Nghĩa là Đức Chúa Con là con đường duy nhất để con người có thể đến thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Không thể có một con đường nào khác, không thể có phương cách nào khác. Và đây là cái nhìn về Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Hội Thánh và tất cả con dân Chúa cần phải cải tổ trở lại. Nghĩa là làm sao? Phần lớn sự chú ý của Hội Thánh nhìn về Chúa Cứu Thế Giê-xu đều nhìn Chúa trên thập tự giá. Nhìn Chúa trong sự thương khó, hổ nhục, đê hèn của sự hy sinh cứu chuộc. Và chúng ta nói rằng đây là cái nhìn đúng đắn, thích hợp, trân quý, thờ phượng của tất cả những người có tội được cứu bởi sự hy sinh tuôn dòng huyết của Chiên Con. Nhưng đó là cái nhìn về quá khứ, một quá khứ quan trọng, một quá khứ nền tảng, nhưng vẫn là quá khứ. Hiện tại, Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đã thăng thiên và bây giờ đang ngồi trên ngai ngự trị bên hữu Đức Chúa Trời. Và trong cương vị tể trị oai quyền này, Chúa sẽ trở lại đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Đó là niềm tin của chúng ta. Nhưng niềm tin của chúng ta cần đặt trên căn bản rộng hơn, lớn hơn và chính xác hơn và đầy đủ lẽ thật từ Kinh Thánh hơn. Đó là thập tự giá, ngôi mộ trống, thăng thiên, ngai cai trị và sự tái lâm thiết lập nước vinh hiển. Đó là hình ảnh về Chúa Cứu Thế Giê-xu mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện để chúng ta có thể thấy một cách toàn vẹn, rõ ràng, chắc chắn, để đặt trọn niềm tin cũng như để chú tâm trọn thành trong sự thờ phượng. Cho nên sau khi nhắc nhở rằng Chúa đã phục sinh, Chúa đã thăng thiên, Chúa hiện ngồi trên ngai vinh hiển, thì sứ đồ Phao-lô diễn tả sự vinh hiển cao trọng đó là dường nào. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa Con ngự trị trên ngai bên hữu của Đức Chúa Trời tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra. Chúng ta để ý đến chữ cao hơn và chữ mọi hay là chữ tất cả. Cao hơn tất cả, vượt hơn tất cả, bên trên tất cả, tể trị tất cả. Không một chỗ nào giới hạn, không một chỗ nào thiếu sót. Và để cho chúng ta có thể hiểu rõ ràng tầm mức dài rộng, sâu nhiệm của sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sứ đồ Phao-lô nói, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Không phải chỉ trong hiện tại mà trong toàn cõi tương lai, không phải trong thế giới vật chất này mà thôi, nhưng trong thế giới thiêng liêng, từ đời đời cho đến đời đời. Đây là hình ảnh mà sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc lại một cách rõ ràng trong thư Philip đoạn số 2. Sự tôn quý, ca tụng, thờ phượng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không thể chỉ chú ý đến thập tự giá mà thôi, dầu đây là một chỗ chú ý trọn lành, đẹp đẽ, ngời sáng, nhưng không toàn vẹn về Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu vượt hơn thập tự giá, hơn cả hiện tại, vượt thẳng vào tương lai. Philip đoạn 2, câu số 6 trở đi. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là thập tự giá, đó là quá khứ, nhưng bây giờ là hiện tại và tương lai. Cũng vì đó cho nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Mục đích cuối cùng là gì? Kết quả cuối cùng là gì? Là sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Con. Để làm gì? Để mặc khải định ý và chương trình đời đời của Đức Chúa Cha. Tấm lòng của Đức Chúa Cha, sự vui mừng thương yêu của Đức Chúa Cha bày tỏ cho Đức Chúa Con trong sự thông công của Đức Thánh Linh cho sự vinh hiển của Ngài. Để tất cả đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi, thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa. Và đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô cầu nguyện, xin Chúa mở mắt cho con dân Chúa trong hội thánh. Để thấy rõ hơn, để hiểu chính xác hơn, để sống với lòng thờ phượng trân quý, kính sợ hơn. Đối với sự mặc khải của ba ngôi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Con. Vì thế sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về danh quyền tối cao của Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong liên hệ với muôn loài vạn vật, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra. Ở đây sứ đồ Phao-lô dùng chữ cao hơn, có thể dịch sát nghĩa hơn là vượt cao hơn. Vì ở đây Phao-lô không phải chỉ muốn nói rằng cao hơn, nhưng nhấn mạnh rằng cao hơn rất nhiều, cao hơn vô tận, cao hơn một cách tuyệt đối. Cương vị và thẩm quyền của Đức Chúa Con không phải chỉ cao hơn một vài bậc, nhưng cao hơn vượt bậc tất cả mọi quyền thế khác. Không thể so sánh được, không xếp cùng chung một loại được, vì vượt cao cách xa, không thể đo lường và so sánh. Nhưng không phải chỉ sự cách biệt về quyền lực vượt xa, nhưng sứ đồ Phao-lô ở đây cũng nhấn mạnh về sự bao gồm rải rộng hoàn toàn của quyền lực đó. Ông nhấn mạnh chữ tất cả đến 4 lần để nói lên sự rải rộng của quyền lực không ranh giới, không giới hạn, nhưng hoàn toàn bao phủ trên mọi sự và mọi loài. Uy quyền và sự cao trọng của Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào? Vượt cao hơn hết tất cả mọi quyền, vượt cao hơn hết tất cả mọi phép, vượt cao hơn hết tất cả mọi thế lực, vượt cao hơn hết tất cả mọi quân chủ và vượt cao hơn hết tất cả mọi danh vang ra. Bên trên tất cả, bao gồm tất cả, không thiếu một ai, không một trường hợp ngoại lệ nào. Những chữ mà sứ đồ Phao-lô đang dùng ở đây, mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ là những chữ được dùng trong Kinh Thánh cũng như trong văn chương cổ của người Do Thái để nói về những quyền lực siêu nhiên trong thế giới thiêng liêng của thiên thần, thiên sứ, ma quỷ. Đây là những quyền lực vô hình trong thế giới siêu nhiên. với sức mạnh và năng quyền rất dũng mãnh, vượt xa thế giới của con người, nhưng tất cả đều ở dưới quyền của Chúa Cứu Thế Giêsu. Như sứ đồ Phaolô một lần nữa giải thích trong Colossae đoạn 1 câu 16, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Và trong đoạn 2 câu 10, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Chúng ta dễ dàng thấy được, hiểu được và chấp nhận được quyền lực cai trị của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thế giới vật chất chung quanh chúng ta, trong không gian, thời gian, lịch sử. Nhưng chúng ta không hiểu được thế giới thần linh như thế nào, thế giới thiêng liêng cao rộng ra sao. Có quyền, có phép, có thế lực, có quân chủ. Nghĩa là tất cả mọi cấp bậc, tầng lớp, quyền lực, cương vị trong thế giới siêu nhiên, thiện hay ác, thiên sứ hay ma quỷ, đều ở dưới quyền của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và quyền hạn của Chúa Cứu Thế Giêsu thì vượt cao hơn một cách tuyệt đối và bao gồm tất cả, không sót một ai, không thiếu một cương vị nào hay một đối tượng nào. Vì thế sứ đồ Phaolô nói thêm, trên hết mọi danh vang ra, hay là mọi danh được nêu lên, nghĩa là bất cứ điều gì, bất cứ ai, có danh, có tên, có chỗ đứng, có cương vị, thì thuộc dưới quyền của Chúa Cứu Thế Giêsu. Không thiếu một ai, không sót một người nào, hay một thân vị nào trong thế giới thiêng liêng. Sứ đồ Phaolô viết tiếp, không những trong đời này, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ông đã nói về danh quyền tối cao của Chúa Cứu Thế Giêsu vượt hẳn trên tất cả mọi loài vạn vật, cao hơn hết, vượt cao hơn hết, vượt cao một cách tuyệt đối. Ông cũng vừa nói xong sự bao toàn, rộng mở, không biên cương, không giới hạn của quyền lực và sự cao trọng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tất cả mọi loài, tất cả mọi quyền lực, tất cả mọi cương vị, tất cả mọi thân vị, trong thế giới hữu hình hay thế giới vô hình, trong thế giới vật chất hay thế giới thiêng liêng, đều ở dưới năng quyền tối cao của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nghĩa là đã miêu tả chiều cao, chiều rộng của năng quyền của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bây giờ sứ đồ Phaolô nói về chiều dài của sự tể trị Chúa, không những trong đời này mà thôi, nhưng trong đời hầu đến nữa. Sự cao trọng, vinh hiển, năng quyền tối cao của Chúa Cứu Thế Giêsu được bày tỏ không những trong đời này, nhưng trong đời hầu đến nữa, nghĩa là sẽ trải dài cho đến cõi đời đời. Trong đời này, thì năng quyền và sự cao trọng của Chúa được bày tỏ như thế nào? Sứ đồ Phaolô trả lời, qua sự sống lại, khi Đức Chúa Trời khiến Ngài từ cả chết sống lại. Câu 19-20, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Khi Chúa Cứu Thế Giêsu hạ sanh làm người, như bé hài đồng trong chuồng chiên máng cỏ, lớn lên trong âm thầm, làm người thợ mộc ở Nazareth, cho đến khi Chúa thi hành chức vụ, thì không hề hé mở một ánh sáng nào về vinh hiển tối thượng của Ngài. Trong 3 năm thi hành chức vụ, thì quyền năng của Chúa được bày tỏ ra cho tất cả dân chúng xem thấy qua quyền năng phép lạ mà Ngài thi hành để minh chứng, xác nhận chính Chúa là Đấng Mêsi, con Đức Chúa Trời. Nhưng ngay khi mặc khải mình qua dấu kỳ phép lạ, thì sự vinh hiển Chúa vẫn được giấu kín, chỉ hé mở một tí cho 3 môn đồ xem thấy khi Chúa hóa hình trên núi mà thôi. Nghĩa là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu được bày tỏ là hình ảnh của một người bình thường, giàu đầy ơn và đầy năng quyền của Đức Chúa Trời, nhưng trong tất cả mọi sự nối kết vật chất, Chúa bày tỏ mình là một con người toàn vẹn. Sự vinh hiển thật của Chúa là Đức Chúa Trời được giấu kín cho đến khi Chúa từ kẻ chết sống lại. Dữ kiện Chúa phục sinh từ kẻ chết sống lại, chứng minh Chúa là con Đức Chúa Trời. Và đây là sự mặc khải bày tỏ không phải trong ánh sáng rạng rỡ, chiếu ngời như khi Chúa hóa hình, nhưng bày tỏ ra trong lẽ thật được mặc khải trong Kinh Thánh, chứng minh rõ ràng Chúa là con Đức Chúa Trời hằng sống. Dữ kiện Chúa phục sinh và lẽ đạo Kinh Thánh mặc khải, ý nghĩa và mục đích của Đức Chúa Trời đằng sau dữ kiện này là vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu trong thế giới hiện hữu của chúng ta. Nghĩa là trong đời này sẽ không có một sự bày tỏ mặc khải nào về sự vinh hiển của Chúa lớn hơn, rõ ràng hơn, chắc chắn hơn là sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là lẽ đạo quan trọng cần phải hiểu, vì thường khi hội thánh đeo đuổi dấu kỳ phép lạ trong thời đại của chúng ta như bằng cớ xác minh về quyền năng Chúa và vinh hiển Chúa, nhưng quyền năng tối thượng đã được bày tỏ ra và chứng minh rõ ràng hơn hết đã được ban cho, đó là sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên cần nhắc lại lời sứ đồ Phaolô viết, đây là quyền phép tối thượng của năng lực Chúa Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Nhưng năng quyền của Chúa được bày tỏ ra trong đời sau thì thế nào? Đời sau gồm có thời điểm Chúa tái lâm, Chúa thiết lập nước Ngài trên đất và cai trị 1000 năm bình an, và sau đó là sự tể trị trong cõi vĩnh hằng đời đời. Có lẽ hình ảnh rõ ràng hơn hết là trong Thi Thiên đoạn số 2. Nhưng sau các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau, nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng, chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng, dầu vậy ta đã lập vua ta trên Sion là núi thánh ta, ta sẽ giảng ra mạng lệnh Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăn, vì cơn thịnh nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Đức Chúa Trời trên trời nhạo cười những người thế gian nghĩ rằng mình có thể vượt thắng hơn, có thể chống nghịch lại được quyền tối thượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si. Ai nghĩ rằng mình có thể ở ngoài quyền tể trị của Chúa, có thể chống nghịch lại Chúa trên ngôi, thì cả là một sự ngu dại đến tức cười. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Vì sự cai trị vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ làm hoàn thành chương trình của Chúa cho đến đời đời. Ta đã lập vua ta trên Sion là núi thánh ta. Ta ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Và thẩm quyền tối hậu của Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ như thế nào? Hình ảnh phán xét rõ ràng trên sự chống nghịch. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Không ai có thể chống nghịch danh quyền tối thượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện, rằng Đức Chúa Trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ ban cho con dân Chúa thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra, để có thể nhận biết Chúa, có thể nhận biết sự vinh hiển của Đức Chúa Con, và soi sáng con mắt của lòng của mỗi người, để có thể biết được, thấy được, hiểu được và sống động trong quyền vô hạn của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra theo ý tốt lành của Chúa, theo phép tối thượng của năng lực mình, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, để minh chứng cho sự vinh hiển của Ngài trong đời này, và cho đời sau và toàn cả tương lai, thì đặt Chúa Cứu Thế Giê-xu ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, cao hơn hết mọi phép, cao hơn hết mọi thế lực, cao hơn hết mọi quân chủ, cao hơn hết cùng mọi danh vang ra, trong đời này và trong đời hầu đến. Đây là điều tối quan trọng, bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Con, Chúa Cứu Thế Giê-xu là trọng tâm và mục đích của chương trình của Đức Chúa Trời cho toàn vũ trụ. Đây là lý do hiện hữu của muôn loài vạn vật, từ con người cho đến thiên thần cho đến ma quỷ, tất cả mọi người, tất cả mọi vật thọ tạo, trong thế giới siêu hình hay là thế giới vật chất, đều được tạo dựng cho Chúa, vì Chúa, với mục đích là sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu. Sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời được mặc khải, và vì thế là đối tượng của sự thờ phượng của tất cả muôn loài vạn vật đáp ứng với sự mặc khải mà Chúa ban cho. Tác giả Hebrew đã ghi lại rất rõ ràng sự nối kết này. Đoạn 1 câu 1 bắt đầu: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm trong nơi rất cao, vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Vả Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, lại há có khi nào phán, ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng, mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rõ ràng sự liên hệ giữa sự mặc khải của Đức Chúa Trời, sự sáng tạo vũ trụ, sự vinh hiển của Đức Chúa Con và sự thờ phượng của tất cả muôn loài vạn vật, đặc biệt là của các thiên thần trong thế giới siêu nhiên. Sự sáng tạo là cho mục đích vinh hiển của Đức Chúa Con là Chúa Giêsu. Chúa là đấng kế tự muôn vật. Chúa là mục đích của sự sáng tạo muôn vật. Và Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự vinh hiển của ba ngôi qua sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Cho nên Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Và chương trình của Đức Chúa Trời được thành tựu trong Chúa Cứu Thế Giêsu qua chương trình cứu rỗi của Ngài. Vì trong chương trình cứu rỗi này, sự mặc khải về Chúa, về ba ngôi Đức Chúa Trời được tỏ bày toàn vẹn hơn cả, chính xác hơn cả, rõ ràng hơn cả. Cho nên, sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên tôn trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Nhắc lại lời của sứ đồ Phaolô, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về tầm quan trọng của lẽ đạo vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì nếu trong tư tưởng và tấm lòng của chúng ta và thái độ của chúng ta có một đối tượng nào, có một điều gì, có một sự đeo đuổi nào mà thấy cao trọng hơn, trân quý hơn, xoay chuyển tấm lòng chúng ta hơn là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì đó là vấn đề thờ thần tượng. Đối tượng có thể là chính mình hay là gia đình mình, con cái mình, công ăn việc làm của mình, nhu cầu của mình. Bất cứ điều gì, nhưng nếu trong tấm lòng của chúng ta những điều đó là quan trọng hơn, quý báu hơn, có thứ tự ưu tiên cao hơn là Chúa và sự vinh hiển của Ngài, thì Kinh Thánh định nghĩa đó là sự thờ thần tượng. Cho nên mỗi tấm lòng của chúng ta cần trở lại với trọng tâm của sự vinh hiển Chúa Cứu Thế Giêsu, chính là mục đích của đời sống chúng ta, hiện tại bây giờ cũng như tương lai mãi mãi. Đây chính là lý do của sự hiện hữu chúng ta, cũng là lý do của sự cứu rỗi chúng ta, và cũng là mục đích sáng tạo của toàn vũ trụ. Đây không phải là điều tự nhiên đến từ bản chất của chúng ta, vì thế sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện rằng Chúa phải mở mắt, Chúa phải thay đổi lòng, Chúa phải ban cho thần trí của sự thông hiểu, thì chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu và sống động, đeo đuổi sự tôn quý của Chúa như là lẽ sống của cuộc đời, trong sự vui mừng thờ phượng. Ở đây cũng có một áp dụng rất căn bản, đó là khi lẽ đạo về sự vinh hiển Chúa Cứu Thế Giêsu là trọng tâm, là điểm gốc, là thứ tự ưu tiên, là niềm vui và là sự khuấy động của tấm lòng, thì tất cả mọi vấn đề khác của chúng ta trong khía cạnh vật chất hay tinh thần hay tâm linh đều được sắp vào chỗ phụ thuộc và nhỏ bé của nó, không còn khẩn cấp, không còn cấp bách đòi hỏi, không làm cho chúng ta rung động nữa. Bởi vì Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa chúng ta đang ngồi trên ngôi tể trị với quyền oai vô cùng, với danh quyền tối cao, với mục đích đời đời của nước Ngài cũng là sự tốt lành hơn hết cho chúng ta cá nhân. Và vì thế, chỉ có khi nào chúng ta có căn bản của đời sống rõ ràng như vậy, thì chúng ta mới có thể giải quyết những vấn đề đối diện trong cuộc đời mình, theo ý Chúa, theo lời Chúa, cho mục đích Chúa. Điều đáng buồn là trong sự suy nghĩ thường ngày của chúng ta, cũng như sự dạy dỗ thường xuyên của Hội Thánh, chú ý rất nhiều đến con người và nhu cầu của con người, vấn đề của con người, mà thường xuyên lại không đặt trọng tâm nơi quyền năng Chúa, vinh hiển Chúa, cương vị Chúa, sự tuyệt đối cao trọng của Chúa. Và vì thế đây là một nhu cầu rất lớn lao trong cuộc đời chúng ta cũng như trong Hội Thánh. Đó là một nhân sinh quan cơ đốc được đặt căn bản trên lời Kinh Thánh, xoay vần quanh một trọng tâm mà thôi, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu và sự vinh hiển Ngài. Đây là lẽ đạo sẽ chắc chắn thay đổi đầu óc của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, cảm xúc của chúng ta, và giúp cho chúng ta có thể sống cho Chúa với tất cả tấm lòng, yêu kính thờ phượng, năng nổ phục vụ, càng ngày càng nên thánh giống Chúa hơn, càng ngày càng hữu hiệu cho nước Chúa nhiều hơn. Sứ đồ Phaolô nối kết sự hiểu biết lẽ đạo vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu và đời sống vâng phục nên thánh của một người tín đồ một cách hết sức là rõ ràng. Trong thơ Philip đoạn số 2 bắt đầu câu số 12, sau khi tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã đem Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thì ông nối kết bước kế tiếp, ấy vậy, nghĩa là sau khi anh em được thần trí của sự hiểu biết về sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ, thì có một điều chắc chắn xảy ra trong đời sống của anh em, ấy vậy, vì thế, cho nên gì, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng sự vâng phục của đời sống chúng ta liên hệ trực tiếp đến sự hiểu biết lẽ đạo về cương vị vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ trong đời sống chúng ta. Đây không phải là một sự vâng phục của một người trong tổ chức hay là vâng phục trong đáp ứng với một người khác, là người lãnh đạo hướng dẫn mình như là sứ đồ Phaolô. Cho nên ông nói, anh em sẽ vâng phục dầu có mặt tôi hay không, vì sự vâng phục này đến từ sự hiểu biết của anh em về cương vị cao vời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và anh em đáp ứng trực tiếp với Ngài trong sự vâng phục. Và càng hiểu biết Chúa đậm sâu bao nhiêu thì càng vâng phục đáp ứng bấy nhiêu. Vì thế ông nói hãy càng vâng phục thêm nữa, lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là trong kính sợ, yêu kính, trân quý với Chúa là đấng cứu chuộc, là đấng đã hạ mình hy sinh, là đấng đổ huyết chính mình để ban sự tha thứ, tha tội. Và bây giờ Chúa đang ngồi trong vinh hiển tể trị, thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta trong lòng kính cẩn, trân quý, thờ phượng, đáp ứng với Chúa như là những người đã được Chúa cứu. Nghĩa là lẽ đạo của sự vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ thay đổi tất cả những người xưng nhận đức tin nơi Chúa, bày tỏ cương vị tể trị của Chúa ngay trong đời sống cá nhân của mình. Vì bây giờ đã được lẽ đạo mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu cảm động lòng mình để vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cho sự đẹp lòng của Đức Chúa Cha, thực thi mục đích đời đời của sự tạo dựng vũ trụ cũng như sự cứu rỗi con người. Đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và bây giờ mỗi chúng ta được dự phần, được sử dụng, được ban cho đặc ân để chiêm ngưỡng sự vinh hiển đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và danh quyền cao trọng tối thượng của ba ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong ngôi hài.
Hãy đến tôn thờ,
hãy hát sự
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả. Là vua trên mọi nơi.